chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tuần 2 tháng 7 năm 2016. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần du lịch quanh ta của chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn những địa chỉ ẩm thực ngoại nổi tiếng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Câu lạc bộ bé yêu bóng đá, nơi chắp cánh ước mơ tuổi thơ của phóng viên Lưu Lan. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Tiểu mục Du lịch quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, buffet nướng không khói Thành Công, BBQ, Sakura House hay là Gimbap hiện đều là những nhà hàng ngon có tiếng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với nhiều món ăn Âu Á kết hợp tạo nên sự phong phú và đa dạng. Và sự xuất hiện của các nhà hàng ẩm thực ngoại này đã và đang làm phong phú thêm khẩu vị của người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và của các thực khách khi đến du lịch tại Thái Nguyên nói chung. Và trong tiểu mục du lịch quanh ta hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng cả trải nghiệm thực tế cùng với phóng viên đài chúng tôi để hiểu hơn về hương vị của những món ăn ngoại đang ngày càng được nhiều thực khách ưa chuộng.
Địa chỉ đầu tiên chúng tôi tìm đến là quán Gimbap Hàn Quốc tại 178 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với không gian phòng ăn được thiết kế mang đậm phong cách Hàn Quốc, nơi đây đã thu hút không ít thực khách khi đến với Thái Nguyên, đặc biệt là giới trẻ. Ấn tượng nhất là không gian quán được bài trí khá sang trọng, với hai dãy bàn song song, phía trên có treo hai dãy cờ Việt Nam và Hàn Quốc. Cái tên Gimbap đã thể hiện khá rõ nét đặc trưng của quán. Gimbap là món cơm cuốn nổi tiếng của Hàn Quốc và thực khách đến đây ăn cũng gần gũi tương tự vào một quán cơm của Việt Nam. Chủ nhân của quán là anh Dương Hồ Quang, người gốc Hà Nội, yêu văn hóa Hàn và có duyên nợ với Thái Nguyên, nên anh đã quyết định mở một quán ăn Hàn với bao tâm huyết, anh cho biết.
Với các món ăn Hàn Quốc thì nó cũng đa dạng cũng như món ăn Việt Nam mình. Thì thường thì người Hàn Quốc là cái xứ lạnh, món ăn người ta thiên về đồ cay và nóng. Thế thì cái món cơm cuốn Hàn Quốc đặc trưng của xứ sở kim chi này thì nó như là món cơm ăn thường ngày của mình. Một bữa ăn của người ta cũng gần như mình, có cơm cũng có canh. Đấy, có miến, có mì, mà đặc trưng của Hàn Quốc là món canh rong biển. Chính vì thế cho nên là cũng có thể biến tấu được. Không nhất thiết phải làm cay hoàn toàn như Hàn Quốc.
Thực đơn của quán hiện có gần 100 món ăn Hàn gồm các loại cơm cuốn, cơm trộn, mì trộn, lẩu, các món nướng. Trong đó chỉ riêng Gimbap đã gần 10 món, kim chi cũng có tới 4 món. Đồ uống thì khá đa dạng với rượu soju, rượu gạo, nước nha đam. Đa dạng về món ăn và khá vừa miệng, vừa cả túi tiền. Đó là cảm nhận của những ai đã đến nhà hàng Gimbap. Một khách hàng quen của quán chia sẻ, khác với món ăn Nhật, món ăn Hàn đều được nấu chín. Các món ăn tương đối đầy đủ chất và cũng đa màu sắc, dựa trên sự hài hòa âm dương ngũ hành. Bàn ăn như có cả bốn mùa xuân hạ thu đông cùng hội tụ, nên khá hấp dẫn thực khách.
Thực ra thì ở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mọc ra rất là nhiều cái quán ăn mang cái phong cách của nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản. Những món ăn này thì đối với tôi cảm thấy là nó cũng khá mới lạ. Đặc biệt tôi thấy rằng là cái phong cách phục vụ ở những quán này hết sức là chuyên nghiệp và lịch sự. Tôi cũng muốn là thưởng thức để cảm nhận giữa ẩm thực của Việt Nam với lại cái ẩm thực của nước ngoài thì nó có một cái để so sánh. Và đồng thời thì cũng mình cũng muốn làm thêm phong phú thêm cái sở thích về ẩm thực của mình.
Chia tay những món ăn Hàn, chúng tôi tìm đến những nhà hàng ẩm thực mang phong cách Nhật. Và địa chỉ chúng tôi dừng chân là nhà hàng Sakura House, một nhà hàng mang phong cách Nhật nằm ở khu đô thị mới phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Ở đây không gian khá riêng tư và yên tĩnh, đằng sau những cánh cửa kéo ngang là không gian ẩm thực đậm chất Nhật, khiến bất cứ ai khi vừa đến đây cũng đều cảm nhận thấy yêu nét văn hóa và phong cách ẩm thực của xứ sở hoa anh đào. Dù không được gặp chủ quán, người đã mở nhà hàng này, nhưng chúng tôi nghĩ ắt hẳn họ rất am hiểu về ẩm thực nước Nhật. Để tạo dấu ấn ẩm thực Nhật, ngoài việc đặt tên nhà hàng mang đậm ý nghĩa xứ sở hoa anh đào Sakura, thì việc chế biến các món ăn từ các nguồn thực phẩm an toàn, bài trí món ăn mang đậm phong cách ẩm thực Nhật Bản cũng được coi trọng. Bạn La Huyền Trang, một thực khách chia sẻ.
Khi đến đây mình rất ấn tượng với phong cách trang trí không gian nhà hàng và các phòng ăn được trang trí những cây hoa anh đào, những bức tranh quạt, búp bê, cô gái Nhật trong phong cách kimono truyền thống. Và mình cảm thấy mọi thứ được bài trí khá là đơn giản, kết hợp được những tông màu và ánh đèn tạo được sự ấm cúng và sang trọng.
Ở Sakura hiện có khoảng gần 180 món đồ uống đặc trưng của Nhật như sushi, tempura, sashimi, sanuki udon, rượu sake. Các món ăn rất đa dạng, nhưng những món ăn Nhật chế biến và thưởng thức theo đúng phong cách thì khá cầu kỳ.
Thưa quý vị và các bạn, thì không thể phủ nhận sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của hệ thống các nhà hàng ẩm thực ngoại ở Thái Nguyên. Nhưng cũng có khá nhiều thực khách ở Thái Nguyên cũng có chung cảm nhận là khi thưởng thức những món ăn ngoại, họ vẫn có cảm giác chưa được thoải mái về tâm lý hoặc là chưa phù hợp với khẩu vị. Và trước vấn đề này thì anh Vũ Duy Cương, một thực khách đã từng đến thưởng thức tại các nhà hàng này.
Bản thân tôi thì cũng ít khi ra các nhà hàng ngoại, đúng là thật là tình cờ thì sáng nay là tôi, đúng là hơn là trưa nay cũng có vào nhà hàng BBQ của Hàn Quốc, tôi cũng có thưởng thức món sandwich cơm gà rán. Ban đầu thưởng thức cũng không được phù hợp cho lắm với khẩu vị của mình cho lắm, cảm thấy là nó cũng hơi khác với các món ăn Việt. Nếu mà để mà phù hợp hơn với nhiều đối tượng, các khách hàng có tính thì có thể là phải điều chỉnh nhiều hơn nữa về gia vị, về cách thức chế biến và hình thức của sản phẩm, của thức ăn, các món ăn.
Có lẽ ý kiến của anh Cương cũng là một đóng góp xác đáng cho những nhà hàng ngoại đã và đang tìm kiếm cách chế biến, gia giảm hương vị món ăn cho phù hợp với khẩu vị của người Việt, nhất là khi thành phố Thái Nguyên, thành phố công nghiệp đang trở thành điểm đến của các nhà đầu tư với nhiều dự án lớn của nước ngoài như tập đoàn Samsung, núi phái Miking và sắp tới là Canon. Và chắc chắn nơi đây sẽ là điểm dừng chân của nhiều du khách nước ngoài và sẽ có sự gặp gỡ giao thoa của những nền văn hóa ẩm thực khác nhau. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc trong tương lai thì người Thái Nguyên nói riêng và du khách trong và ngoài nước nói chung sẽ có thêm rất nhiều món ngon để lựa chọn với nhiều hương vị ẩm thực ngoại, góp phần làm phong phú thêm danh mục ẩm thực của từng người.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ hơn một tháng nay, câu lạc bộ Bé Yêu Bóng Đá thành phố Thái Nguyên đã thu hút gần 100 bạn nhỏ trong độ tuổi từ 3 đến 14 tuổi tham gia sinh hoạt. Câu lạc bộ không chỉ là nơi để rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, mà còn trở thành ngôi nhà chung để các em nhỏ nuôi dưỡng, thắp sáng ước mơ tuổi thơ, trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Bài viết trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về vấn đề này.
Hơn một tháng nay, cứ vào các buổi sáng thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần tại sân cỏ bóng đá nhân tạo Quang Vinh và sân cỏ nhân tạo Hồ Xương Rồng, thành phố Thái Nguyên, các em nhỏ lại cùng tham gia rèn luyện bộ môn bóng đá. Thầy nhiệt tình, trò hào hứng là những gì mà những người làm chương trình cảm nhận được khi chứng kiến một buổi học bóng đá cùng các bạn nhỏ. Từ những bài tập đơn giản như chạy dẫn bóng cho đến những kỹ năng giao bóng, chuyền bóng, các bạn nhỏ đều được các thầy giáo hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo. Hiện câu lạc bộ có 2 lớp, lớp dành cho các bạn từ 3 đến 6 tuổi và lớp dành cho lứa tuổi từ 8 đến 14 tuổi. Thầy Đỗ Ngọc Cương, phụ trách chuyên môn câu lạc bộ Bé Yêu Bóng Đá thành phố Thái Nguyên chia sẻ: tùy vào từng lứa tuổi, các thầy cô giáo trong câu lạc bộ sẽ có phương pháp truyền dạy riêng nhằm tạo hứng thú, phấn khởi cho các học viên.
Trước cái buổi lên lớp, chúng tôi thường phải chuẩn bị nội dung mà theo phù hợp theo từng nhóm tuổi. Rồi là trong những bài tập, những cái nội dung tập luyện thì hướng đến sự phát triển thể chất cho các cháu, rồi phát triển kỹ năng chơi bóng. Bên cạnh đó phát triển những cái phẩm chất về tâm lý, ví dụ như tính dũng cảm, tinh thần đồng đội, rồi là ý thức kỷ luật. Bên cạnh đó chúng tôi có những cái nội dung tập luyện cho những cháu mà có thừa cân, những cháu có sức khỏe yếu, có những cái nội dung mà phù hợp với các cháu.
Tham gia vào câu lạc bộ Bé Yêu Bóng Đá thành phố Thái Nguyên, các bạn nhỏ không chỉ được làm quen với trái bóng tròn, còn được tham gia vào các trò chơi vận động với nhiều trải nghiệm thú vị và hấp dẫn. Cô Trần Hương Giang, phụ trách câu lạc bộ Bé Yêu Bóng Đá thành phố Thái Nguyên cho biết:
Mục đích mà chúng tôi muốn tổ chức cái câu lạc bộ Bé Yêu Bóng Đá với mong muốn là tạo một sân chơi bổ ích, lý thú cho các bé sau những cái giờ học căng thẳng. Qua hơn một tháng đi vào hoạt động thì câu lạc bộ đã có những cái thành công bước đầu. câu lạc bộ đã thu hút được khá đông các bạn nhỏ tham gia, và các bạn lứa tuổi nhỏ thì bắt đầu có cái khả năng cảm nhận về bóng đá. Các bạn ở lứa tuổi lớn hơn thì đã được làm quen với một số cái kỹ thuật đơn giản về đá bóng. Ngoài ra thì một số các bạn khi mới vào câu lạc bộ thì còn chưa tự tin, vẫn còn rụt rè nhút nhát, nhưng qua một thời gian thì các bạn đã trở nên mạnh dạn tự tin hơn.
Dù thời gian học chỉ diễn ra trong 2 tháng hè với tần suất luyện tập 2 buổi một tuần, nhưng hơn một tháng nay, trái bóng tròn đã thực sự trở thành niềm đam mê của các em nhỏ. Nhờ tình yêu với bộ môn thể thao vua, mỗi bạn nhỏ khi tham gia tại câu lạc bộ đều trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để có thể trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Bé Nguyễn Ngọc Minh, thành viên câu lạc bộ Bé Yêu Bóng Đá thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Con học các kỹ thuật của thầy là những kỹ năng cơ bản như là rê bóng, đá gót, chuyền dài. Với cả con thích trò chơi là chạy đến cái cột xong rồi chạy về đập tay bạn từng lượt như thế ạ, đến khi mà hết người thì thôi ạ. Ước mơ của con là con muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là Công Phượng.
Đó là những ước mơ không thể thật hơn của các em nhỏ từ khi tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ Bé Yêu Bóng Đá. Sự ra đời của câu lạc bộ đã khơi nguồn cảm hứng để các em hình dung về một tương lai tươi sáng hơn. Chính vì thế, câu lạc bộ đã trở thành môi trường sinh hoạt thể thao lành mạnh để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con mình vào dịp hè này. Chị Nguyễn Thị Hải An, phụ huynh chia sẻ.
Khi đến với câu lạc bộ bóng đá Bé Yêu Bóng Đá này thì thực sự là thứ nhất là về phía thầy giáo đã tạo cho các con một cái tâm lý học tập rất là vui vẻ. Thứ hai là về các cái chương trình dạy của câu lạc bộ Bé Yêu Bóng Đá thì đã tạo cho các cháu một cái sự hưng phấn rất là nhiều. Cụ thể là các cháu đã được hoạt động một cách rất là tự nhiên theo cái bản năng để kích hoạt được những cái gì ở trong bản thân mà không quá nặng nề so với lại lứa tuổi cũng như là trình độ của các con.
Chính nhờ chuyên môn cơ bản vững vàng, tình yêu, sự kiên trì dành cho các em nhỏ nên mặc dù tham gia câu lạc bộ chưa lâu nhưng kỹ năng chơi bóng, sự cảm nhận dành cho trái bóng tròn của các bạn nhỏ khá rõ nét. Đây cũng chính là động lực để các thầy cô giáo trong câu lạc bộ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động nhằm giúp các em nhỏ có một kỳ nghỉ hè vui và đầy ý nghĩa.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 7 năm 2016.